SBS Việt ngữ.
Khánh Nguyên thân chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, nước Úc là một địa điểm được du học sinh quốc tế ưu ái và lựa chọn, không chỉ vì hệ thống giáo dục phát triển xuất sắc, mà còn vì một nền văn hóa đa dạng và môi trường sống chất lượng. Với du học sinh Việt Nam chúng mình, khi mà sang Úc thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm khác biệt rõ rệt. Khi mà trước đây Khánh Uyên được hỏi về điều bất ngờ đầu tiên khi bước chân đến Úc, thì có lẽ đó là ngày lễ Noel và đón chào năm mới không diễn ra trong cái lạnh hay là có tuyết rơi như những quốc gia khác, mà thú vị ở chỗ vào đêm Giáng sinh, lẽ ra phải được thấy ông già Noel hay là mọi người mặc áo choàng dài, trùm mũ lông, thì ngược lại, họ lại mặc áo tắm và ra nằm phơi nắng ngoài bãi biển. Vâng, văn hóa chính là đặc sản của mỗi quốc gia, và nếu như được chọn một quốc gia giàu có nhất về nền văn hóa, thì có lẽ khó nước nào vượt qua nổi được nước Úc, đúng không quý vị và các bạn? Du học sinh khi sang Úc, khi tìm hiểu về văn hóa đa nguyên và thích nghi được thì sẽ có rất nhiều lợi thế để phát triển và gặp nhiều cơ hội hơn tại đây. Vậy các bạn du học sinh đến đây nghĩ gì? Và liệu những nét văn hóa Úc nào đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bạn? Ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với một số bạn du học sinh tại Úc. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Trọng Hiếu, Hà Anh và Hiên. Các bạn này, những điểm thú vị nào về văn hóa của người Úc mà các bạn đã quan sát được khi sang đây du học?
Về những điểm thú vị văn hóa người Úc khi mình được sang đây du học thì đầu tiên nói là về việc đi về phía bên trái của đường. Một phần do luật pháp giao thông của Úc quy định các phương tiện giao thông lưu hành ở phía bên trái đường. Điều này nó ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi người khi đi bộ, là họ thường có xu hướng đi bên trái đường, hoặc là khi tránh những người đi ngược hướng của mình thì họ có xu hướng tránh về phía bên trái. Thì điều này một trong các điều khá rõ ràng khi nó hoàn toàn ngược với Việt Nam, khi người Việt chọn bên tay phải. Ngoài ra thì mỗi khi được mời tới các bữa tiệc, mỗi người được mời thường hay tự mang đồ họ chuẩn bị, hoặc đồ ăn hoặc đồ uống tới bữa tiệc đó để góp vui cùng với chủ của bữa tiệc. Và điều thứ ba cũng là một trong các điều mình thích nhất, đó là việc chào hỏi, giao tiếp rất là thân mật của người Úc. Ở đây mà giữa người lạ với người lạ, họ vẫn sẵn sàng chào hỏi và giao tiếp hết sức thân mật để khiến cuộc hội thoại trở nên rất là cởi mở và thuận tiện hơn cho mỗi bên.
Xin chào quý độc giả của đài SBS Việt ngữ. Mình là Hiền và mình là cựu du học sinh ở Đại học Remit ở Melbourne. Và khi mà mình mới sang Úc du học thì mình đã thấy có những cái nét văn hóa rất là thú vị của người Úc và mình muốn chia sẻ. Thứ nhất là mình thấy người Úc, họ bất kể già trẻ lớn bé đều có một niềm đam mê cuồng nhiệt với thể thao, nhất là với bóng đá Úc AFL và bóng chày cricket. Hồi mới sang thì mình có thuê một căn nhà gần sân vận động MCG, là sân vận động mà diễn ra những cái trận đấu bóng đá AFL vào thứ bảy hàng tuần. Mình vẫn nhớ là cứ mỗi lần đến ngày thứ bảy là cái ga tàu Jollibee, là ga tàu dẫn mọi người vào cái sân MCG đấy, đều đông chật kín người, và những cái chuyến tàu đi qua cái ga đấy đều chật kín hành khách. Và đặc biệt nhất là cứ vào khoảng tháng 9, tháng 10 khi mà trận chung kết AFL diễn ra thì nó là ngày quốc lễ ở toàn bộ bang Victoria. Và một văn hóa thứ hai đó là văn hóa BBQ. Cứ mỗi cuối tuần thì người Úc họ đều bỏ lại tất cả các công việc và những cái nỗi bận rộn trong tuần để mà enjoy cái khoảng thời gian cuối tuần đấy với bạn bè và người thân. Nó cũng rất là dễ bởi vì là các cái bếp nướng BBQ đều được đặt sẵn ở ngoài công viên và các bờ biển. Thì chúng mình chỉ cần đến siêu thị mua đồ ăn, đồ uống, giấy bạc, dầu ăn các kiểu và mang đến chỗ bếp nướng là sử dụng được ngay. Thì mình thấy những cái bữa BBQ đấy không chỉ ngon mà nó còn rất là có không khí, rất là vui vẻ. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, chơi đùa và tận hưởng cảnh thiên nhiên đẹp ở đấy. Và thứ ba nữa, một nét văn hóa của Melbourne mình rất thích đó là văn hóa ăn brunch. Brunch thì nó là từ kết hợp của từ breakfast và lunch. Và đúng như tên gọi thì nó là bữa ăn kết hợp của bữa sáng và bữa trưa. thì đó là bữa ăn vào ngày cuối tuần khi mà người ta dậy thường thức dậy muộn và bắt đầu bữa ăn vào khoảng 9 rưỡi 10 giờ, thì lúc đấy nó đã là quá muộn cho một bữa ăn sáng nhưng vẫn là quá sớm cho một bữa ăn trưa. Thì bữa brunch đấy nó cũng khá là, đối với mình thì nó cũng khá là no, và cái đồ ăn, những cái món ăn của brunch ở Melbourne thì mình cũng thấy khá là đặc biệt khi mà mỗi một cửa hàng brunch đều có những cái đặc sản riêng của mình, và nhiều cửa hàng nổi tiếng là người ta xếp hàng rất là đông và bạn có thể phải chờ đến nửa tiếng để mà đến lượt, nửa tiếng 1 tiếng để mà đến lượt mình. Tuy rằng một bữa brunch thì khá là đắt đấy, nhưng mà khi mà mình vẫn cố gắng tiết kiệm tiền thì khi thi thoảng ăn một bữa thì mình cũng thấy nó rất là ngon, và đó là thật sự là một cái nét văn hóa mà tất cả mọi người đến Melbourne nên trải nghiệm.
Mình là Hà Anh và mình đã ở Úc được năm nay là sang năm thứ 3 rồi. Và mình cảm thấy rất là may mắn khi mình có thể đặt chân lên được đất nước này và học hỏi về văn hóa của đất nước. Một trong những điểm thú vị mà mình thấy ở Úc đó là thiên nhiên ở đây thật sự rất đẹp. Ở đâu cũng đẹp, ở bất kỳ thành phố nào cũng đều rất là đẹp. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó là những cái thành phố nó ở ngay sát gần nhau, rất là tiện, chỉ cần mấy tiếng lái xe thôi là có thể đi tới được một cái thành phố khác và tận hưởng thiên nhiên của một cái thành phố khác rồi. Ví dụ từ Melbourne đến Brisbane hoặc là Adelaide chỉ cần khoảng tầm 3-4 tiếng lái xe thôi là mọi người đã có thể hoàn toàn đến một thành phố mới và tận hưởng cái sự cái thiên nhiên ở cái thành phố đấy. Và thật sự là ở đâu cái thiên nhiên nó cũng rất là đẹp, cho nên là những cái chuyến road trip và đi du lịch cùng bạn bè là những cái chuyến mà mình thích nhất. Một cái văn hóa thứ hai mà mình muốn nhắc tới đó là cái sự đa đa chủng tộc ở đất nước này, và không chỉ Việt Nam còn có Trung Quốc, Hàn Quốc đến định cư ở Úc rất là nhiều, cho nên là Úc là một cái đất nước rất là đa chủng tộc, đa văn hóa. Ở điều đó thể hiện qua những cái cửa hàng ăn ở dọc tất cả các phố. Ví dụ như kiểu ở Footscray hoặc St. Albans hoặc là Springvale, đấy là hẳn cả một quận của người Việt luôn. Và riêng quận người Hoa thì có hẳn cả Box Hill. Và đấy là thể hiện cái sự đa chủng tộc và đa văn hóa ở nước Úc này. Và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà mình có thể đến được đây, và tại vì cộng đồng người Việt không hề nhỏ, thể connect được với tất cả mọi người, không chỉ người Việt Nam ở đây mà mình còn connect được với, học được và connect được với rất nhiều nguồn văn hóa khác, và mình cảm thấy rất là may mắn. Một cái điều thứ ba đó là ở đây mọi người làm việc rất là chill, rất là laid back ấy. Cái cảm giác như kiểu mọi người không vội vã tí nào cả, mọi người đi ngoài đường và mọi người tận hưởng cuộc sống một cách rất là nhẹ nhàng. Làm 9 giờ thì bắt đầu và 5 giờ về, và mọi người chỉ làm đúng như thế thôi. Những cái shopping center giờ đây nó mở từ từ 8, 9 giờ sáng đến đến 5 giờ chiều là đóng cửa rồi. Và mình cảm giác như kiểu người ta tận hưởng cuộc sống, tất cả mọi mặt của cuộc sống, chứ không phải chỉ có một mặt là đi làm kiếm tiền, mà người ta đang tận hưởng cả về 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 gia đình, về đi chơi, tận hưởng thời gian với bạn bè cuối tuần, đi cà phê các thứ này nọ với bạn bè nữa. Điểm thứ tư về văn hóa của Úc đó là, không biết đây có phải văn hóa được không, nhưng mà đây mình cảm thấy may mắn một lần nữa khi mà được ở Úc vào cái thời điểm này, là tại vì đồ ăn ở đây rất là sạch sẽ và bảo đảm, đặc biệt là rau và hoa quả bao giờ cũng sẽ rất là tươi, và đặc biệt nữa là cái nước nước mình uống uống thẳng từ vòi luôn và không phải lo lắng về về chất tẩy rửa hay là vi khuẩn gì cả. Mình đã từng đi du lịch ở rất nhiều nước, và cái mà mình thích nhất ở Úc đó là thật sự là cái sự đa chủng tộc ở đất nước này. Tại vì đi ngoài đường mình không cảm thấy như là mình không thuộc về nơi đây, mình cảm thấy là à mình thuộc về nơi đây, mình có cộng đồng của riêng mình được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ cho mình nữa. Cho nên là mình cảm thấy rất là may mắn khi mà không phải nhìn những cái ánh mắt soi xét của những người da trắng hoặc là những con người, bất kỳ một người nào khác.
Các bạn có thể kể cho Khánh Uyên và quý vị thính giả được nghe những kỷ niệm cá nhân đáng nhớ nào mà liên quan đến văn hóa Úc khi mới sang hay không?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình khi mà mới sang Úc, đấy là mình xin kể trước là khi mà còn học ở RMIT Việt Nam thì mình hoàn toàn có thể hẹn bạn bè đến thư viện trường làm việc vào ngày thứ bảy, nhất là trong cái thời điểm mà nhiều bài thi hoặc là nhiều bài assignment, và mọi người đều ok với cái vấn đề đó, không sao cả. Nhưng mà khi mới sang Úc thì mình không biết là người Úc người ta không có thói quen làm việc vào ngày cuối tuần, mà người ta sẽ dành những cái thời gian đấy cho bạn bè và người thân. Khi đó thì mình mới sang và nhóm của mình có cả người Việt lẫn người Úc, nên là mình đã thản nhiên hẹn bạn người Úc của mình là thứ bảy này đến thư viện trường để họp nhóm. Khi nghe đây thì bạn ấy có vẻ, tức là mình đã nhìn rõ từ cái sự gọi là không gì nhở, cái sự không bằng lòng lắm trên gương mặt bạn ấy. Bạn ấy không nói ra nhưng mình biết là bạn ấy không bằng lòng. Và bạn ấy nói một cách lịch sự là tớ xin lỗi, ngày ngày thứ bảy thì tớ có lịch trình khác rồi. Sau đó thì một người bạn một người Việt khác bạn của mình, bạn ấy thì đã ở Úc lâu rồi, bạn ấy mới đến giải thích cho mình là không nên hẹn bạn người Úc làm việc vào ngày cuối tuần vì đó là thời gian họ dành cho bạn bè và người thân. Thì đó là một cái bài học mà mình đã học được khi mà mới sang Úc.
Cái kỷ niệm hồi mà mình mới sang Úc đó là khi mà mình được đi xem bóng đá. Đó là được gọi là Australian football ấy, hay còn gọi là footy ấy. Nó không phải là, nó khác với American football. Lúc mà như kiểu trong American football thì mọi người chơi, mọi người hay mặc những cái bộ áo giáp rất là to ấy. Nhưng mà ở ở Australian football thì footy thì người ta không mặc như thế, mà người ta chỉ mặc quần áo rất bình thường. Thậm chí là hơi bó một chút, xong rồi người ta đi ra và người ta chơi, người ta xô đẩy, người ta nằm lên nhau các thứ này nọ, và không sợ một cái gì cả. Lúc mà đi ở những cái station lớn thì mình cũng có thể nhìn thấy được là cái lượng fan của cái trò môn môn thể thao này rất là đông đảo. Có thể thấy là mọi người ăn mặc màu sắc của cái đội đội mà mình thích và support và ủng hộ cái đội đấy rất là nhiệt tình, và cái lượng fan thật sự rất đông đảo, và mình rất bị ấn tượng bởi cái sự nhiệt tình mà người Úc dành cho cái môn footy này. Mình được một bạn người Úc cho vé đi xem và thật sự là cảm thấy rất là may mắn khi mình có thể cơ hội được ngồi vào. Tại vì mọi người xung quanh, mọi người gào thét các thứ đây nọ, thì tất nhiên là cái cảm giác lúc mà được ngồi ở trong một cái khán đài bao giờ nó cũng rất là sôi nổi rồi đúng không? Nhưng mà mình còn biết được thêm là à, hóa ra là người Úc người ta rất thích xem cái môn footy này, và người thậm chí là có người ngồi đằng sau mình, người ta thuộc thuộc tên của tất cả các thành viên trong đội bóng.
Trong những điều vừa mới kể thì có những nét văn hóa nào các bạn thấy quá khác biệt và khó thích nghi không?
Sự khác biệt thì rõ ràng là có tương đối nhiều sự khác biệt giữa văn hóa Việt và văn hóa Úc, nhưng để thích nghi được thì đây không phải là một điều quá khó khăn.
Nhìn chung là mình thích nghi khá là nhanh với văn hóa Úc, nhưng mà có một cái văn hóa này mà mình đã phải mất một thời gian mới thích nghi được. Đấy là vào ngày cuối tuần thì giới trẻ thường tụ tập ở các quán bar, các cái club. Họ uống rượu, tán gẫu và nhảy nhót trong đấy có khi đến 1-2 giờ sáng, hoặc cũng thậm chí đến sáng hôm sau mới về. Không cần phải ép mình vào cái văn hóa đấy đâu. Mình cũng nhận ra là đi vào bar, đi vào club, đồ uống trong đấy cũng đắt, và cái budget, cái kinh tế của du học sinh mình cũng không phải tuần nào cũng vào được. Nhưng mà rất may là về sau đấy thì mình đã tìm ra những cái cách khác để mà chơi với các bạn học sinh local, ví dụ như là tham gia câu lạc bộ tiếng hoặc là câu lạc bộ handmade. Với các bạn, mình nhận ra là không phải cứ đi vào bar, đi vào club quẩy thì mới kết thân được với bạn local người Úc.
Trong những cái điều kể trên thì có thể có một số những cái mà mình cảm thấy là bản thân mình không phù hợp với nơi này. Tất nhiên là ở đâu cũng có điểm này điểm kia, và bản thân mình thì có thể không thích cái sự chậm rãi ở nước Úc này chẳng hạn. Như kiểu mình đã tự mình thấy đó là một cái điểm rất thú vị khi mà người ta tận hưởng cuộc sống, không chỉ kiếm tiền, không chỉ đi làm, mà người ta tận hưởng mọi mặt của cuộc sống nữa. Nhưng mà đôi khi mình lại thấy nó hơi chậm rãi quá so với, tất nhiên là so với Việt Nam. Thì ở Việt Nam, ở Hà Nội thì mọi thứ nó đã rất là ganh đua nhau, xong rồi là đi ngoài đường xong rồi giao thông này nọ thì xô đẩy các thứ ấy. Nói chung là cái chính cái sự như thế, chính cái sự xô đẩy như thế làm bản thân mình phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và mình cũng cảm thấy như là mình sống ở đấy nhiều hơn, bạn bè của mình nhiều hơn. Nhưng mà cái sự chậm rãi ở Úc thì là mình đồng ý là mình suy nghĩ nhiều hơn, mình dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và những người mình yêu quý nhiều hơn. Nhưng mà mình cảm giác như nó hơi chậm quá nếu như mà so với ở Việt Nam.
Thân chào quý thính giả và các bạn du học sinh quay trở lại với tạp chí du học ở Úc cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của những du học sinh tại Úc về các nét văn hóa thú vị của xứ sở chuột túi. Nhắc đến văn hóa thì không thể không kể đến lễ hội tại Úc. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà riêng đối với Khánh Uyên á, thì thực sự từ lúc sang Úc cho đến giờ vẫn không thể nào nhớ hết được nước Úc có bao nhiêu lễ hội. Bởi vì lễ hội tại Úc diễn ra khá nhiều và thường xuyên, cũng như mỗi vùng tiểu bang lại có những lễ hội đặc trưng riêng. Thế nên mình ở đây mà cảm thấy giống như là mùa lễ hội dường như xảy ra quanh năm vậy. Và ngày thứ Bảy vừa qua, ngày 2 tháng 3, một lễ hội lớn hàng năm tại Úc đã diễn ra với buổi diễu hành ở Sydney. Đó chính là lễ hội Mardi Gras, đã được hàng trăm ngàn người theo dõi trên khắp nước Úc. Được biết thì có các lễ hội Mardi Gras trên khắp thế giới, có lẽ nổi tiếng nhất là ở Brazil và tại tiểu bang New Orleans ở Hoa Kỳ. Thế nhưng tại Sydney thì lễ hội này lại thay đổi tính chất một lần nữa khi trở thành dịp ăn mừng của những người đồng tính và chuyển giới với tên gọi chung là LGBTI+, một phong trào biểu tượng cho công bằng và xã hội. Vụ xuống đường biểu tình đầu tiên cho phong trào này diễn ra vào năm 1978 tại Sydney nhằm đòi hỏi quyền công bằng cho những người đồng tính. Những vụ xuống đường đầu tiên đó thì nay đã 41 năm rồi thưa các bạn, đã củng cố thêm cho Sydney trở thành thủ đô của lễ hội này. Trong một quyển băng video được đăng trên mạng xã hội, thì thị trưởng Sydney là bà Clover Moore cho biết rằng chủ đề này nhằm tạo cảm hứng cho các thành viên thuộc giới LGBTIQ+ để vượt qua những kỳ thị. Bà có nói rằng, nhiều người trong cộng đồng vẫn cảm thấy lẻ loi và cô đơn, thì lễ hội Mardi Gras sẽ mang lại cơ hội cho các bạn để được giúp đỡ và đạt đến tinh thần vô úy, tức là không còn sợ hãi nữa. Quý vị và các bạn, ở chuyên mục mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này, mời quý vị và các bạn du học sinh ở Brisbane đừng bỏ qua rạp chiếu phim ngoài trời Moonlight đang được kéo dài đến ngày 31 tháng 3 này. Đây là rạp chiếu phim ngoài trời lớn nhất và được yêu thích nhất tại Úc. Tại đây, chúng ta sẽ được xem các buổi chiếu trước, các bộ phim bom tấn mùa hè dưới bầu trời đầy sao, ở một trong những không gian xanh mát mang tính biểu tượng nhất của thành phố này, đó là công viên Roma Street. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình du học tại Úc tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.